Lộng Chiều, quyển 16, góc truyện audio.com. Tiên sinh Trung Dược Quân, tôi có thể hỏi ngài một vấn đề không? Người chủ trì rõ ràng rất thích phong độ nho nhã của Trung Dược Quân nên thái độ cũng rất khách khí. Đương nhiên có thể, tôi tới đây chính là để tiếp nhận những câu hỏi của các vị mà. Trên TV Trung Dược Quân tỏ ra hết sức tự nhiên, rất là sẵn lòng. Bí thư Triệu, không ngờ thị trường Trung rất ăn ảnh đó, hình tượng Ninh Lăng chúng ta xem như đã được kéo lên rồi. Chúng ta không chỉ có thành tích xuất sắc về kinh tế mà còn là nơi nhân tài tụ họp, bổ sung kết hợp lẫn nhau, đây mới đích thực là hình tượng của Ninh Lăng chúng ta. Nhìn Trung Dược Quân thoải mái tự nhiên trên TV, Văn Ngạn Hoa cười ha ha bình luận phong thái của Trung Dược Quân không thua gì Vương Tiểu Nha trước mắt. Thị trưởng Dược Quân dù gặp chuyện cũng rất bình tĩnh, càng là đại sự thì lại càng có thể phát huy được trình độ, rất nhiều người trong số chúng ta không làm được điều này. Triệu Quốc Đống cũng rất thích biểu hiện của Trung Dược Quân tại trường quay trực tiếp, đây mới chân chính là phong thái mà Ninh Lăng cần thể hiện. Thị trường Trung, giờ phút này có thể được đứng cùng với tiên sinh Mã Hóa Đằng trên vị trí này thì liệu có phải là bất ngờ hay không? Phong cách của Vương Tiểu Nha vẫn luôn sắc bén mà không thiếu sự hòa nhã. Vâng, nói thật có hơi bất ngờ, ông ấy có 350. Không người bầu chọn còn tôi lại chỉ có 5. 400, không người ủng hộ. Trung Dược Quân cười nói tiếp, nhưng tôi nghĩ nếu ban giám khảo để cho tôi đứng ở chỗ này thì ắt là có đạo lý của bọn họ. Ồ, thị trường Trung, từ năm trước kinh tế Ninh Lăng đã bắt đầu dẫn đầu cả nước, nếu như năm nay không có gì bất ngờ thì sẽ lại tiếp tục giữ quán quân, hơn nữa Ninh Lăng còn nhiều danh xưng như thành phố Silicon hay nguồn năng lượng mới, cơ cấu công nghiệp được tối ưu hóa. Theo như các học giả giới thiệu thì có thể nói là điển hình toàn quốc. Trong Kim Nhật Quan Sát ND, một kênh của đài CCTV, số tháng 10, các đồng sự của tôi đã giới thiệu cặn kẽ việc Ninh Lăng ra sức kiến thiết thành thị và đã đạt được thành tựu về hệ thống tài chính. Có chuyên gia nói rằng việc kinh tế Ninh Lăng phát triển với tốc độ cao đã mang lại rất nhiều lợi ích cho việc kiến thiết hệ thống tài chính. Đối với điều này ngài có ý kiến gì không? Đôi mắt trong suốt như nước của Vương Tiểu Nha tập trung chú ý cả vào khuôn mặt của vị thị trưởng có phong thái ung dung này. Ninh Lăng có thể nói là có đủ ưu thế thiên thời, địa lợi, nhân hòa để phát triển kinh tế, kiến thiết hệ thống tài chính là ý tưởng mà Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thị xã chúng tôi đưa ra từ 3 năm trước. Xuất phát từ thực tế trong nước lúc đó tồn tại hàng loạt các hành vi lừa gạt và không trung thực về đời sống kinh tế xã hội, điều này đã phá hủy nghiêm trọng bầu không khí hoạt động kinh tế tại các địa phương, đồng thời cũng mang đến trở ngại cực lớn cho việc phát triển kinh tế. Trung Dược Quân hơi suy tư một chút rồi từ từ trả lời. Lấy một ví dụ đơn giản, bởi vì bầu không khí hoạt động kinh tế một địa phương không tốt, hiện tượng lừa gạt nghiêm trọng, thấy lợi quên nghĩa thịnh hành. Như vậy khi có liên quan về tài chính thì rất nhiều tổ chức tài chính tổn hao nhiều tinh lực để điều tra, tìm hiểu uy tín và khả năng thanh toán của đối tượng được cho vay, như thế thì các tổ chức tài chính sẽ càng dè dặt hơn với các khoản vay. Còn nếu có được một hệ thống tín dụng, góc truyện audio.com. Hoàn chỉnh, có thể kiến tạo một bầu không khí kinh tế uy tín, tốt đẹp thì các tổ chức tài chính sẽ giảm bớt rất nhiều rủi ro, các xí nghiệp tuân thủ pháp luật có thể thu được những khoản tài chính một cách nhanh chóng và dễ dàng. Từ những cái đó cũng có thể xúc tiến được một bầu không khí trung thực uy tín. Chúng tôi cho rằng giai đoạn đầu mặc dù phải nỗ lực rất lớn nhưng lại đáng giá, trên thực tế thì sự phát triển kinh tế của Ninh Lăng 2 năm vừa qua cũng đã chứng minh được việc này. Sở dĩ có không ít xí nghiệp đầu tư vào Ninh Lăng chúng tôi chính là vì tin tưởng vào môi trường kinh doanh của Ninh Lăng. Vương Tiểu Nha gật đầu, thị trường Trung, trong lúc thu thập tin tức ở Ninh Lăng thì các đồng sự của tôi chú ý thấy hai đặc điểm nổi bật. Cái thứ nhất chính là công tác bảo vệ môi trường của Ninh Lăng luôn được đặt lên hàng đầu, tỉ như toàn bộ đèn đường trên đại lộ Tân Giang của các vị đều dùng năng lượng mặt trời để tiết kiệm năng lượng. Mặt khác thị xã các ngài luôn đi tiên phong trong việc phân loại rác thải, hơn nữa còn xây dựng một trung tâm xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp. Tôi đặc biệt chú ý thấy tại các quận, huyện trực thuộc Ninh Lăng các ngài cũng đều thành lập các trung tâm xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp. Điều này làm cho tôi cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, một thị xã trong lục địa mà có thể làm được như vậy thì đích thực không dễ dàng gì. Trung Dược Quân gật đầu. Đúng vậy, tiểu thư Tiểu Nha, còn đặc điểm thứ hai. Vâng, cái thứ hai thì người bình thường sẽ càng trực quan hơn một chút, đó chính là giá nhà đất trong toàn quốc đang tăng vọt. Ninh Lăng lại là địa phương dẫn đầu về tăng trưởng kinh tế trong cả nước, nghe nói năm nay GDP Ninh Lăng các ngài sẽ đột phá 100 tỷ tệ. Theo lý thuyết thì giá nhà đất chỗ các ngài hẳn phải nóng hơn các địa phương khác, tại sao giá nhà đất ở Ninh Lăng lại không bị biến động bởi cơn sóng này, thậm chí có thể nói là thấp hơn trước. Người chủ trì của CCTV vừa tung hai vấn đề cho Trung Dược Quân thì trong phòng hội nghị thị ủy cũng xuất hiện tiếng nghị luận. Vấn đề đầu tiên đương nhiên là để tạo thế cho Trung Dược Quân, nhưng cái vấn đề sau thì lại khá mẫn cảm, dù sao giá nhà đất trong cả nước vẫn đang giữa dòng thủy triều lên, trả lời vấn đề này thì cần phải có trí tuệ chính trị chứ nếu không sẽ dễ dàng dẫn tới thái độ thù địch của những người khác. Triệu Quốc Đống khẽ nhếch miệng cười, người chủ trì đúng là tấm kim bài của đài CCTV, rất biết đưa ra một vấn đề gây sốc, nếu mà chương trình quá bình thản thì đúng là uổng cái hư danh rồi. Bí thư Triệu, người chủ trì hỏi vấn đề này thì đúng là hơi mang tính khiêu chiến đó. Thị trường chung phải cân nhắc kỹ thì mới trả lời vấn đề này được. Tiêu Phượng Minh nhíu mày lại, hiển nhiên là không ngờ trong buổi lễ trao thưởng này mà người chủ trì lại hỏi một vấn đề vừa sắc bén lại vừa mẫn cảm như vậy. Phượng Minh, không nên nghĩ phức tạp như vậy, không phải có câu nói. Cứ đi con đường của mình, mặc cho người khác nói đấy sao? Triệu Quốc Đống nói một cách thờ ơ, Ninh Lăng chúng ta tự có mục tiêu của mình, không cần phải làm việc theo ánh mắt của người khác, chuyện gì cũng theo ý của công chúng thì chúng ta chẳng làm được chuyện gì cả. Toàn lực Chí Cố Vĩnh Bân, thậm chí Bao Quốc Uy ngồi bên cạnh Tiêu Phượng Minh nghe được lời của Triệu Quốc Đống thì Góc Chuyện Audio.com, trong lòng đều có tư vị khác nhau. Tại hiện trường thì Trung Dược Quân cũng không ngờ người chủ trì lại tung ra hai vấn đề này, cái vấn đề trước thì đơn giản nhưng cái sau thì lại mẫn cảm. Sau một hồi trầm ngâm, Trung Dược Quân mở miệng nói. Tiểu thư Tiểu Nha theo dõi Ninh Lăng chúng tôi đúng là rất cẩn thận, chắc Tiểu thư Tiểu Nha cũng biết thị xã Ninh Lăng chúng tôi là nơi hợp lưu ba dòng sông Thúy Hà, Việt Tú Hà cùng chảy vào dòng Ô Giang. Nếu nói về điện lực thì chúng tôi không thiếu nhưng tại sao chúng tôi lại muốn toàn thị xã sử dụng năng lượng bảo vệ môi trường, tất nhiên đây một phần là do ngành công nghiệp bảo vệ môi trường là sản nghiệp chủ đạo của Ninh Lăng chúng tôi. Nhưng còn một phương diện khác quan trọng hơn đó là từ 3 năm trước thị xã chúng tôi đã xác định biến thị xã Ninh Lăng trở thành một hình tượng thành thị ưu tú để trong nước thậm chí là nước ngoài noi theo. Chúng tôi không tự coi mình là thành thị trong lục địa mà lại hạ thấp yêu cầu của mình, mà bảo vệ môi trường lại là một đại xu thế và là một bộ phận trọng yếu cấu thành, hơn nữa ý thức bảo vệ môi trường cũng là một quá trình bồi dưỡng trường kỳ. Trên thực tế thì về điểm này chúng tôi vẫn làm chưa đầy đủ cho nên chúng tôi cảm thấy phải bắt đầu từng chút một làm sớm được ngày nào thì khóa chúng tôi thậm chí là các khóa tiếp theo sẽ giảm bớt được áp lực quyết sách. Người chủ trì gật đầu, mỉm cười chờ Trung Dược Quân trả lời vấn đề thứ hai. Về vấn đề giá cả nhà đất thì trước tiên tôi xin sửa ý kiến của Tiểu thư Tiểu Nha một chút. Ninh Lăng chúng tôi không phải là không bị biến động bởi làn sóng giá nhà đất lại càng không phải là xuống thấp hơn. So sánh với 2 năm trước thì giá nhà đất ở Ninh Lăng chúng tôi đã có xu thế tăng lên rõ ràng, chẳng qua do năm nay giá nhà đất trong cả nước tăng quá mạnh nên Ninh Lăng chúng tôi mới không đáng nhắc tới, thậm chí có vẻ không hợp với trào lưu nữa rồi. Trung Dược Quân cười cười tự chào. Có điều tôi muốn nói một câu, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thị xã Ninh Lăng chúng tôi cho rằng đây là chuyện tốt. Trung Dược Quân tin tưởng không chỉ người có liên quan tới Ninh Lăng mà có rất nhiều người ngồi trước TV đều chú ý tới câu trả lời của hắn. Vấn đề giá nhà đất là một vấn đề xã hội, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thị xã chúng tôi cho rằng mặc dù nhà ở là một loại mặt hàng thương phẩm nhưng vẫn mang sắc thái một sản phẩm công cộng nhất định như trước đây. Nói cách khác, trong một mức độ nhất định thì chính quyền thị xã chúng tôi vẫn muốn bảo hộ loại sản phẩm này để đáp ứng được các nhu cầu theo cấp độ khác nhau. Chắc mọi người đều biết mấy năm nay tiến trình thành thị hóa của Ninh Lăng chúng tôi khá nhanh theo sự phát triển kinh tế nên rất nhiều người từ bên ngoài ồ ạt đổ tới, nhu cầu về nhà ở là rất lớn. Một mặt chúng tôi vẫn ủng hộ xí nghiệp tự xây dựng nhà ở và ký túc xá cho công nhân viên để giải quyết vấn đề nhà ở, mặt khác chính quyền cũng gia tăng việc điều chỉnh đất cung ứng cho xây dựng. Đồng thời trải qua sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thị xã chúng tôi cũng quyết định bảo đảm nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp, sở dĩ chúng tôi đưa ra công khai có thể nói là vì trong nước chưa có một thành thị nào có một công trình xây dựng mà bảo đảm giá cả với quy mô lớn như vậy. Điều này khiến những người dân bình thường có thu nhập thấp. Góc Chuyện Audio.com, được hưởng thụ thành quả phát triển kinh tế và cải cách của Ninh Lăng chúng tôi. Một phương diện khác là cũng muốn giá nhà đất ở Ninh Lăng chúng tôi được ổn định trong phạm vi mà dân chúng có thể tiếp nhận được. Đây là tâm nguyện chung của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân Ninh Lăng chúng tôi, nhất trí quyết định trong mấy năm sau này kiên định thúc đẩy chính sách này, bảo đảm tính nhất trí và tính liên tục của chính sách. Vậy thì thị trường chung, tôi muốn hỏi một câu, chính quyền các ngài muốn can thiệp vào thị trường nhà ở với quy mô lớn như vậy thì liệu có ảnh hưởng gì tới thị trường bất động sản ở Ninh Lăng các ngài hay không? Chắc chắn là có, nhưng chính quyền chúng tôi chủ yếu là nhằm vào việc bảo đảm xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp, đây là trách nhiệm của chính quyền chúng tôi. tin chắc rằng theo sự phát triển không ngừng về kinh tế của Ninh Lăng thì các nhóm khai thác bất động sản sẽ thấy bọn họ hoàn toàn có thể tìm được những sân khấu riêng thuộc về bọn họ tại những thị trường khác nhau mà không hề xung đột. Trung Dược Quân hồi đáp một cách kiên định mà lại nho nhã. Cách chương.